Anh sống nhiều năm như vậy, hôm nay phải chịu kinh hãi đến mức ghi nhớ suốt đời. Trương Bình nở nụ cười. Không sao cả, quen biết trễ cũng không muộn, bà vẫn là ba của con. Con tới đây. Ngự Văn Đình giang hai tay ra, giọng điệu hơi run rẩy. Ba ôm con một lát. Cậu bé nhào vào ngực anh. Anh ôm cơ thể nhỏ bé, cánh tay hơi run rẩy, không dễ gì mới kiềm chế được bản thân. Xin lỗi, bà đã không ở bên con thời thơ ấu. Ba à, ba đừng yếu đuối như thế. Trường Bình ghét bỏ nói. Mẹ nói, nam tử hán không được yếu đuối. Hơn nữa, con mới 4 tuổi, chỉ mới bắt đầu thời thơ ấu thôi. Ngự Văn Đình nói. Mẹ con dạy con rất tốt. Đương nhiên, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này. Trường Bình kiêu ngạo nói. Do đó, ba phải cố gắng quý trọng, nếu không con sẽ dẫn mẹ chạy đi mất. Ba biết rồi. Ngự Văn Đình vuốt đầu cậu bé. Ba yêu hai người nhất. Nữ tiếp viên chạy đến. Anh Ngự, đến giờ rồi. Tôi không đi nữa. Ngự Văn Đình bế Trường Bình đứng dậy. Biết mình có con trai, còn lớn như thế, anh chỉ muốn về nhà chơi cùng thằng bé, không muốn đi nữa. Anh đi đi, Tống Tịnh Hòa nói. Ba anh bị thương, anh phải qua đó xem thế nào. Hai mẹ con em biết chịu đựng mấy năm rồi, chẳng lẽ không thể chờ 1-2 tháng nữa ư? Bên đó có người chăm sóc ông ấy rồi, anh muốn ở bên hai mẹ con. Tống Tịnh Hòa lắc đầu bật cười nói. Thật ra là do anh gặp con trai nên anh tâm trí rối loạn. Anh đi đi, mẹ anh vốn đã có thành kiến với em rồi. Nếu giờ anh không đi, bà ấy sẽ càng hận em hơn. Cô ôm anh. Em biết sẽ không lâu đâu, em và con đợi anh. Nữ tiếp viên lại thúc giục. Ngự Văn Đình chỉ có thể đặt Trường Bình xuống, tháo khăn quàng cổ xuống, vòng qua cổ cậu bé rồi căn dặn. Con hãy chăm sóc mẹ thật tốt, ba đi ra ngoài làm chút chuyện. Dạ rõ. Sống lưng Trường Bình thẳng tắp. Ba nhất định phải quay về. Chắc chắn rồi. Ngự Văn Đình giao ước với cậu bé xong mới lưu luyến theo nữ tiếp viên lên máy bay. Vì xuống máy bay nên khi bước lên anh lại làm kiểm tra một lượt. Lúc anh xoay người thì thấy Tống Tịnh Hòa và Trường Bình. Cô nở nụ cười nhạt vẫy tay với anh. Anh nhìn cô thâm tình. Cũng may vì chuyện Phương Tinh Nghị mà anh từ New York bay về. Nếu không thì vì hiểu lầm kia mà không quay về Nam Thành, anh cũng chẳng bao giờ biết mình có một cậu con trai. Thật sự may mắn. Cuối cùng cửa khoang lái cũng đóng lại. Tống Tịnh Hòa dắt Trường Bình rời đi, cảm khái. Ai, sớm biết ba con sớm ra nước ngoài làm việc, mẹ đã cho hai người gặp mặt rồi. Mẹ à, mẹ hối hận cũng vô ích, thời gian sẽ không quay lại. Trường Bình nói. Không bằng, mẹ suy nghĩ Tết năm nay nên mua quà gì cho con đi, năm nay chúng ta vẫn ở bên nhau. Tống Tịnh Hòa không vui nói. Quà mẹ đã tặng con rồi, còn muốn nữa ư? Hả? Không phải con đã gặp ba mình rồi à? Trường Bình phản ứng lại kháng nghị. Mẹ thật gian xảo, không phải mẹ dẫn con đi gặp ba là nghĩa vụ sao? Mẹ không muốn mua quà cho con thì cứ nói thẳng. Tống Tịnh Hòa gật đầu. Bị con đoán đúng rồi, mẹ rất nghèo, không có tiền mua quà cho con. Hay, mẹ đúng là người mẹ keo kiệt. Trường Bình thở dài, vuốt chiếc khăn quàng cổ. Vậy con lấy tiền riêng của mình mua quà tặng mẹ. Con trai thật tốt. Cô nhéo má cậu bé, cười híp mắt nói. Vậy mẹ đợi con đấy. Cậu luôn cảm thấy câu nói này của mẹ giống như muốn lừa mình. Dương Yến dẫn Hứa Cung Diễn đi tàu thủy một ngày một đêm, hôm sau đã đến nước ép. Trên biển tín hiệu yếu, cô phải kết nối mạng bằng dãy số mới nhận được tin tức của Lâm Thanh Dung. Phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên nằm ở khu Gia Bắc nước ép. Lâm Thanh Dung nói sợ Lục Văn Thù nghi ngờ nên không cho địa chỉ cụ thể. Có điều cô đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm, đã đánh dấu những nơi là phòng thực nghiệm ở khu Gia Bắc, bản đồ cũng được đưa tới rồi. Nước ép hơi xa, Dương Yến muốn ngồi máy bay, giữa đường đổi chuyến khác là được. Nhưng rõ ràng cơ thể Hứa Cung Diễn đã không trụ nổi. Cuối cùng cô đặt mua vé trong thời gian dài nhưng lại đến nước ép bằng thuyền. Một là vì cơ thể của Hứa Cung Diễn, hai là sợ đi máy bay sẽ bị người của Phương Tinh Nghị điều tra ra. Hai ngày nay, Hứa Cung Diễn luôn yên lặng kiệm lời để mặc cô dẫn đi đâu thì đi, không buồn không vui. Dương Yến cảm thấy mình chỉ dẫn theo thể xác của anh, trong lòng rất chua xót. Khi lên thuyền nghỉ ngơi, Dương Yến mang ly nước và thuốc tới cho anh. Cô thấy anh lặng lẽ uống thuốc, không nhịn được lên tiếng. Hứa Cung Diễn, anh đừng như vậy nữa, em nhìn cũng khó chịu, anh muốn nói thì nói đi, đừng im lặng như thế. Cô không thích anh như vậy, giống như người sắp chết. Hứa Cung Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt biển xanh biếc và những cơn sóng lấp lánh. Một lúc sau, anh thấp giọng nói. Đừng đi tìm phòng thực nghiệm kia nữa, em hãy dẫn anh đi khắp nơi, anh biết cơ thể của mình có tìm được cũng vô ích. Anh vừa uống thuốc đã kịch liệt ho khan, ho đến mức trong tay đều là máu. Dương Yến vội vàng cầm khăn tới lau cho anh, ánh mắt chua xót. Chắc chắn có tác dụng, nó không chừng lúc chúng ta tới đó, kết quả nghiên cứu của bọn họ đã xuất ra ngoài rồi. Anh mới 20 mấy tuổi, sao có thể chết được? Dương Yến nắm chặt tay anh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Coi như là vì em, anh đừng nghĩ nhiều như thế, em hy vọng anh có thể sống vui vẻ. Hứa Cung Diễn vuốt ve khuôn mặt cô, mềm mại, trắng mịn. Dáng vẻ cô giống như lúc họ mới quen biết, không hề thay đổi gì, lại ngày càng tự tin, không cần dựa vào sự bảo vệ của anh, có thể tự đứng vững rồi. Phương Tình Nghị nói đúng, anh đang nghĩ Dương Yến quá yếu đuối rồi, cô không thể bị nhốt trong lồng sắt được. Anh sai rồi, là anh quá sợ hãi. Hứa Cung Diễn lẩm bẩm. Anh sợ anh trai sẽ xuống tay với em, nhưng giờ anh nhận ra em còn dũng cảm hơn anh nghĩ, có thể gánh vác mọi thứ. Anh không chỉ không bảo vệ cô mà ngược lại còn đẩy cô ra xa, dẫn đến việc bọn họ đã bỏ lỡ nhau cả đời. Dương Yến lắc đầu. Không phải, anh luôn bảo vệ em, được sự bảo vệ của anh em mới bình yên vô sự. Giờ em cũng vậy, rất cần anh. Anh sống không được bao lâu nữa. Dương Yến vội vàng dùng ngón tay chặn môi anh lại, ánh mắt bi thương lại kiên định. Anh sẽ sống lâu trăm tuổi, đợi anh khỏe rồi em dẫn anh đi trượt tuyết được không? Chẳng phải anh từng nói muốn dạy em trượt tuyết sao? Hứa Cung Diễn bật cười. Anh biết Dương Yến chia tay với Phương Tinh Nghị không phải vì yêu anh, mà là vì anh sắp chết rồi, cô chỉ đồng tình với anh mà thôi. Những lời này chỉ là dỗ ngọt anh thôi. Được, đợi anh khỏe sẽ dạy cho em. Hứa Cung Diễn nắm tay cô rất chặt. Anh còn muốn dẫn em đi vòng quanh thế giới, ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất. Dương Yến nín khóc mỉm cười, ra sức gật đầu. Chắc chắn rồi, em nhất định sẽ chờ. Rõ ràng tâm trạng của Hứa Cung Diễn đã tốt hơn rất nhiều, cũng trò chuyện thêm với cô mấy câu, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng cô cũng buông xuống. Buổi trưa, Dương Yến dẫn Hứa Cung Diễn xuống phòng ăn. Trên thuyền có suất cơm trưa, có điều không phải đầu bếp làm, món ăn đều 3-4 phần chín, hơi tanh. Dương Yến ăn được mấy miếng thì không ăn nổi nữa, dạ dày cuồn cuộn khó nhịn được, muốn chống đỡ đi vào phòng vệ sinh nhưng lại nghiêng đầu, nhanh chóng chạy tới nôn vào trong thùng rác. Hứa Cung Diễn vỗ lưng cho cô, vẻ mặt lo lắng. Em không sao chứ? Dương Yến lắc đầu. Không sao, chỉ là không quen đồ ăn trên thuyền thôi. Anh rót cho cô một ly nước, đợi sắc mặt cô tốt lên mới gọi phục vụ tới, cúi đầu nói thầm vào tai cậu ta mấy câu. Đúng lúc cô nhìn thấy hỏi anh. Anh dặn dò chuyện gì với cậu ta thế? Anh bảo bọn họ chuẩn bị một suất cơm mới. Không cần phiền phức vậy đâu, em ăn món khác cũng được. Hứa Cung Diễn rất kiên trì. Không được, em ăn không quen thì đổi món khác, tránh việc ăn vào làm dạ dày khó chịu đấy. Dương Yến chỉ có thể nghe theo lời anh. 10 phút sau, phục vụ mang một phần cơm mới làm lên. Không biết có phải do đổi đầu bếp không, phần cơm lần này không có mùi tanh, vị cay cũng đậm đà. Dương Yến cũng ăn nhiều hơn, có điều cơm vẫn không ngon. Ăn xong, Hứa Cung Diễn lấy một tấm thẻ đưa cho phục vụ. Phục vụ quét hai lần, hình như không quét ra được, rồi trả thẻ lại. Thưa anh, thẻ này của anh không quẹt được. Cậu thử lại lần nữa xem. Hứa Cung Diễn khẽ nhíu mày. Thẻ này tôi vẫn hay dùng mà. Phục vụ thử lại lần nữa nhưng vẫn không được. Dùng của tôi đi. Dương Yến đưa thẻ của mình cho phục vụ rồi nói đùa với Hứa Cung Diễn. Thẻ này anh quẹt quá nhiều lần rồi nên quên mất bên trong không còn tiền nữa à? Hứa Cung Diễn nói chắc chắn. Không đâu, bên trong ít nhất cũng còn mấy chục tỷ. Rời khỏi phòng ăn, Hứa Cung Diễn nhất quyết đi mượn điện thoại trên thuyền. Khi điện thoại kết nối, không biết đối phương nói gì, sắc mặt anh bỗng trở nên khó coi. Cúp máy, anh nói với Dương Yến. Thẻ của anh đều bị đóng băng hết rồi. Anh trai anh làm à? Ngoài anh ta ra, không ai có bản lĩnh như thế. Hứa Cung Diễn lại đi gọi điện thoại lần nữa. Để anh gọi Chiến Thương qua đây. Dương Yến giữ tay anh lại. Anh chạy qua chạy lại như thế cũng mệt rồi, tới nước ép rồi anh gọi điện thoại cũng được. Hơn nữa không phải thẻ em có thể quét sao? Dùng thẻ của em là được. Cô cưỡng ép kéo Hứa Cung Diễn đi. Được rồi, anh nên trở về nghỉ ngơi thôi. Anh chỉ có thể từ bỏ. Không dễ gì mới dỗ được anh về phòng. Dương Yến thấy anh ngủ rồi mới rón rén rời đi, lên boong thuyền bên ngoài. Gió thổi làm gò má cô đau đớn, cũng làm cô tỉnh táo hơn. Cô nhìn mặt biển xanh biếc, nghĩ đến thất thần. Kỳ Gia Trí có biết lộ trình này của họ không? Phương Tinh Nghị ở Nam Thành ra sao rồi? Quách Thường Phúc có trông chừng anh kỹ càng không? Giờ ngoài bệnh tình của Hứa Cung Diễn, việc cô sợ nhất là Kỳ Gia Trí nói chuyện này với Phương Tinh Nghị. Chỉ mong mọi sự thu xếp của cô đều không muộn. Dương Yến tính toán tỉ mỉ, còn nhờ Quách Thường Phúc và Trần Khang giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Kỳ Gia Trí đã sớm gửi tin tức trước khi cô sắp xếp mọi chuyện. Nhà họ Phương. Ông cụ Phương đọc được thư nặc danh thì chơi lên tiếng ngay. Ông biết chắc chắn đối phương gửi thư nặc danh đến là có âm mưu, nhưng chuyện con dâu ông còn sống vẫn tạo gợn sóng trong lòng ông, khiến ông không thể nào bình tĩnh được. Rất lâu sau, ông bấm số điện thoại trên bức thư. Xin chào, xin hỏi ai vậy? Điện thoại kết nối rất nhanh, một giọng nữ mềm mại lễ phép lại quen thuộc khiến ông cụ gần như rơi nước mắt. Là con sao? Ông run giọng hỏi. Có phải con không, Tiểu Diệc? Đầu bên kia không đáp lại ngay mà chuyển đến tiếng khóc kìm nén. Ba! Môi ông cụ run rẩy. Con còn sống sao? Cơ thể ông cụ Phương không khỏe, không tiện ra ngoài. Ông khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của Mi Yai Diệc, bảo quản gia đi đón người. Ông ở phòng khách sốt ruột chờ đợi. 20 phút sau, thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ. Ông không thể chờ đợi được nữa, liền đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài thì thấy phía xa xa, quản gia dẫn một người phụ nữ đi tới. Bà ấy mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt xa lạ, nhưng đôi mắt lại rất quen thuộc. Mi Yai Diệc thấy ông cụ Phương, mím môi không nói gì. Đợi đến gần, hai người đối mặt nhau, vai Mi Yai Diệc run lên, lặng lẽ chảy nước mắt. Ông cụ đau lòng ôm cô vào trong ngực. Con dâu, vất vả cho con rồi. Cuối cùng Mi Yai Diệc cũng không kìm nén được, vùi đầu vào bả vai ông cụ khóc lớn, quản gia cũng xúc động theo. Ông cụ Phương đau lòng, vỗ lưng cô an ủi. Đợi Mi Yai Diệc khóc xong, ông cụ đã kéo cô vào phòng, đau lòng hỏi. Con dâu, hơn 20 năm qua con đã đi đâu vậy? Tại sao lại thành thế này? Mi Yai Diệc lau nước mắt, thấp giọng nói. Lần đó, con cùng Tư Nam đi tham gia một buổi tiệc, thuyết phục người tổ chức đầu tư một hạng mục mới. Trong bữa tiệc, con đã gặp Borai Kessin. Ông cụ Phương khẽ nhướng mày. Là gia tộc Kessin của nước Y sao? Mi Yai Diệc gật đầu. Bà nói rõ chuyện năm đó cho ông Phương nghe, bao gồm mục đích đến Nam Thành, cục máu tụ trong não đã được lấy ra, ký ức khôi phục, âm thầm đi gặp Phương Tinh Nghị mấy lần. Ông cụ Phương đập mạnh ly nước lên bàn trà, tức giận run người. Đúng là khinh người quá đáng. Nếu năm đó ba tiếp tục điều tra, biết nhà Kessin giở trò quỷ, ba chắc chắn sẽ liều mạng với bọn họ. Bàn trà bị đập vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống sàn. Mi Yai Diệc sợ ông tuổi cao quá, nếu kích động sẽ tổn thương đến cơ thể, vội vàng an ủi ông. Ba, không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi, ba nên chú ý đến cơ thể. Ông cụ Phương nhìn bà, nước mắt rưng rưng. Con dâu à, ba có lỗi với con. Nếu lúc đó ba chỉ lo dẫn Tư Nam về, chỉ lo bận rộn cho Phương Thị. Mi Yai Diệc lắc đầu. Ba đừng nói thế, con biết là ba bất đắc dĩ. Nếu ba điều tra được, con cũng chết rồi, họ sẽ không để ba tìm thấy con. Ông cụ Phương nắm tay bà thở dài. Mi Yai Diệc cũng không muốn ông lo lắng cho mình, chuyển sang vấn đề khác. Ba, Tư Nam đâu? Tư Nam, nó... Ông cụ Phương nhìn bà không đành lòng. Tim Mi Yai Diệc thắt lại, truy hỏi. Bọn hai đã xuống tay với anh ấy sao? Ông cụ Phương đau khổ nói. Nó gọi cho ba, bảo ba qua đó tìm nó. Nhưng khi ba qua đó thì phát hiện nó đã bắn súng tự sát, còn làm trước mặt Tư Ngôn. Mắt Mi Yai Diệc mở to, nghĩ rằng ông đang nói đùa. Có thể nó biết chuyện con bị Bonai mang đi, nhưng không thể cứu được con, cho nên trong lòng tuyệt vọng. Ông cụ Phương nói đến đây thì cảm thấy đau đớn. Không đâu, không đâu. Mi Yai Diệc lẩm bẩm, không dám tin chuyện này. Bonai đã đồng ý với con sẽ không động vào anh ấy. Sao anh ấy có thể chết được? Anh ấy không thể chết được. Ông cụ không muốn thấy bà như vậy, nhưng không thể không nói. Con dâu, là thật, ba không lừa con đâu. Tư Ngôn thấy ba mình tự sát thì kinh hãi, gần như phát ngốc. Ba sợ thằng bé xảy ra chuyện nên để cho người thôi miên nó. Cũng may thằng bé không sao, lớn lên rất xuất sắc, giống như ba nó vậy. Mi Yai Diệc ôm mặt gào khóc, nước mắt chảy qua các kẽ ngón tay, cực kỳ đau khổ. Bà cho rằng mình chịu đựng nhiều khổ sở như thế, chồng và con trai mình sẽ sống tốt. Nhưng khi bà hồi phục trí nhớ thì biết được chân tướng còn tàn khốc hơn. Sao anh ấy có thể bỏ con mà đi? Mi Yai Diệc khóc lóc, gần như tuyệt vọng. Con nhẫn nhịn lâu như thế để làm gì chứ? Không bằng để con chết cho rồi. Con đừng nói những lời ngu ngốc đó. Ông cụ Phương an ủi bà. Lúc đầu ba nghĩ rằng hai con đều chết hết, tóc gần như bạc trắng. Giờ thấy con vẫn còn sống, tốt quá rồi, ba rất vui. Tư Ngôn cũng sẽ rất vui vẻ. Ba à, không cần đâu. Mi Yai Diệc nắm chặt tay ông cầu xin. Ba cứ xem như con chết rồi đi, đừng nói cho thằng bé biết. Nó đã đủ đau khổ rồi. Con là mẹ nó. Mi Yai Diệc lắc đầu, rơi rơi nước mắt. Nhìn thằng bé lớn lên sống tốt như vậy, con đã hạnh phúc lắm rồi. Con không muốn thằng bé biết được những chuyện này. Cầu xin ba, đừng nói cho thằng bé biết. Ông cụ Phương đau lòng cho bà. Thằng bé sẽ hiểu cho con. Con cam tâm đứng nhìn thằng bé từ xa sao? Mi Yai Diệc không ngừng lắc đầu. Ông cụ không muốn can thiệp vào quyết định của bà, định nói gì đó thì cửa mở ra. Phương Tinh Nghị đi vào, thấy trong phòng khách có người. Mia Diệc thấy anh thì hốt hoảng, nhưng không biết trốn đi đâu. Ánh mắt Phương Tinh Nghị trầm xuống, cởi áo khoác đưa cho người giúp việc, đổi giày xong mới bước vào phòng khách, ánh mắt sắc bén khóa chặt Mia Diệc. Tư Ngôn, sao con lại về đây? Ông cụ Phương hỏi thăm anh, muốn dẫn anh đi. Nhất định là đói rồi đúng không? Bà cũng đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Lát nữa chúng ta sẽ ăn. Dáng người cao lớn của anh đứng đó nhìn Mia Diệc, lạnh lùng mở miệng. Bà ấy là khách ba mời tới sao? Ông cụ gật đầu. Đúng, đúng, là khách của ba. Chúng ta nói chuyện xong rồi, bà ấy đang định rời đi. Phương Tinh Nghị khẽ nhướng mày. Vậy sao bà ấy lại khóc? À, là... Ông cụ ngập ngừng một lát rồi nói. Thật ra bà ấy ở bên tiêu thụ trong công ty, đưa ra yêu cầu nhiều quá đáng nên bị ba mắng khóc thôi. Mia Diệc lau nước mắt, đứng dậy nói. Ông Phương, đã làm phiền ông rồi. Bà đang vội vàng rời đi thì bị Phương Tinh Nghị giữ tay lại. Tôi nhận ra giọng của bà rồi. Phương Tinh Nghị nhìn bà thâm trầm. Trước đây bà đã gọi cho Dương Yến, tên là Mia Diệc, bà là mẹ của Hứa Cung Diễn. Cậu nghe nhầm rồi, tôi không phải mẹ của cậu ta. Mia Diệc cười miễn cưỡng, cố ý để thấp giọng xuống. Phương Tinh Nghị cười nhạo, mang theo chút ý lạnh. Khả năng nghe của tôi rất tốt, tại sao bà lại đến nhà họ Phương? Hứa Cung Diễn bảo bà tới đây ư? Mia Diệc không dám nói gì, muốn thoát khỏi anh để rời đi, nhưng cánh tay lại bị anh nắm chặt. Được rồi, Tư Ngôn, con buông tay ra đi. Ông cụ Phương lên tiếng. Ông giống như không hề nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Mia Diệc, thở dài nói. Bà ấy là mẹ con. Phương Tinh Nghị ngạc nhiên. Anh nhìn Mia Diệc, không dám tin hỏi ông cụ. Ba muốn kết hôn với bà ấy. Ông cụ Phương trừng mắt nhìn anh, tức giận nói. Ăn nói hàm hồ, bà ấy là mẹ ruột của cháu. Hơn nữa, ông là ông nội của cháu, cháu nên đổi cách xưng hô đi. Phương Tinh Nghị buông Mia Diệc ra, nhéo mi tâm. Bà, ba đừng nói đùa nữa. Vợ chưa cưới của anh chạy theo người khác, lúc này tâm trạng anh đang rất kém. Ông không nói đùa với cháu. Vẻ mặt ông cụ Phương nghiêm trọng, ông không quan tâm đến sự ngăn cản của Mia Diệc, kể rõ ràng mọi chuyện cho anh nghe. Mia Diệc che miệng, lặng lẽ khóc. Phương Tình Nghị đứng đó lắng nghe, dần dần sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, hoàn toàn bị màn sương bao phủ, một sự lạnh lẽo vô hình tràn ra khắp phòng khách. Ông cụ Phương kể xong thì khuôn mặt tràn đầy hổ thẹn, thở dài nói. Ông có lỗi với ba cháu, nếu lúc đó ông dẫn hai đứa về thì không xảy ra những chuyện này rồi. Phương Tình Nghị rất bình tĩnh nói. Cháu đã xem bản đối chiếu DNA rồi, cháu và ông không có quan hệ ruột thịt. Ông biết cậu Tư bên cháu điều tra chuyện này nên cho người chỉnh sửa bản DNA đó. Ông cụ nói, ông sợ nếu cháu thấy bản DNA đó, ông không biết mình nên phải nói gì với cháu đây. Bàn tay đút trong túi quần của Phương Tinh Nghị bỗng siết chặt. Anh nhìn Mia Diệc đang khóc lóc. Chuyện này là sự thật hay là chiêu trò của bà và Hứa Cung Diễn? Mia Diệc không biết nói gì, nửa ngày mới ngập ngừng nói ba chữ. Thật xin lỗi. Ông cụ không đành lòng nói. Việc này không phải lỗi của mẹ cháu, cháu đừng trách bà ấy. Tư Ngôn... Phương Tinh Nghị không tức giận, cũng không biểu hiện gì, vẻ mặt chỉ u ám. Không nghe ông cụ nói hết đã đi gọi điện bảo Yến Cảnh Niên đến đây một chuyến. Rất nhanh Yến Cảnh Niên đã tới đây, còn mang theo một hộp thuốc lớn. Anh nhìn ba người đứng trong phòng khách, người phụ nữ đang khóc lóc, không khí rất ngột ngạt. Anh hơi nghi ngờ, có chuyện gì vậy? Phương Tinh Nghị kéo tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, lạnh nhạt nói, giúp tôi kiểm tra DNA với bà ấy đi. Kiểm tra DNA ư? Yến Cảnh Niên sửng sốt, quay đầu nhìn Mia Diệc, dường như đã hiểu ra gì đó. Chẳng trách Phương Tinh Nghị bảo anh mang đồ tới đây. Anh xách hộp thuốc lớn tới đây, lấy ra một dụng cụ tinh vi có bề ngoài giống như một chiếc máy tính 13 inch ở bên trong, mở nó ra, bên trong rất phức tạp. Anh nhỏ một giọt máu lên đây. Yến Cảnh Niên chỉ vào mặt đồng hồ màu bạc trên chiếc máy. Sau đó anh lấy máu của Phương Tinh Nghị và Mia Diệc. Xét nghiệm máu trong bệnh viện phải mất 3 ngày. Ở bệnh viện lớn muốn có được kết quả xét nghiệm dữ liệu DNA tốt nhất, nhanh nhất cũng phải mất 5 tiếng. Nhưng thiết bị của anh lại khác. Đây là thiết bị mới mà anh cùng mười mấy nhân viên nghiên cứu của nước L tốn 5 năm để nghiên cứu ra. Chỉ cần một giọt máu, chiếc máy này sẽ nhanh chóng phân tích tình trạng sức khỏe của người đó, từ đó đưa ra phương án điều trị thích hợp. Bởi vì bọn họ phục vụ nước L xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, nước L đã bảo người bên viện nghiên cứu ký một hiệp nghị bảo mật. Ngoài viện nghiên cứu chỉ có một chiếc ở quân đội mà thôi. Phương Tinh Nghị mặt không biến sắc, nhỏ một giọt máu vào mặt đồng hồ. Còn Mia Diệc thì trì trệ, bà nhìn anh với ánh mắt rưng rưng, chân lùi về sau. Thôi, bỏ đi, không cần kiểm tra đâu, tôi không phải mẹ cậu.
có phải hay không thì kiểm tra là biết.
Phương Tinh Nghị lạnh lùng mở miệng, dùng sức kéo tay Mia Diệc, liếc mắt nhìn Yến Cảnh Niên. Anh ta nhanh chóng tê lên máu. Hai giọt máu nhỏ lên mặt đồng hồ màu bạc. Mấy giây sau, màn hình đen bỗng sáng lên, vô số dòng chữ tiếng Anh chạy qua rồi ngừng lại. Yến Cảnh Niên nhìn dữ liệu trong đó một lúc lâu. Anh quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị. DNA của hai người tương xứng nhau đến 98%. Bà ấy thật sự có quan hệ ruột thịt với anh. Vai Mia Diệc run lên, lặng lẽ rơi nước mắt. Phương Tinh Nghị chỉ đứng đó, sắc mặt không thay đổi. Ông cụ Phương tới động viên bà ấy, nhìn anh rồi thở dài. Tư Ngôn à, ông biết hôm nay cháu đang nghe rất nhiều chuyện, nhất thời khó mà tiếp thu được. Ông cũng có lỗi, nhưng người này thật sự là mẹ cháu. Mẹ cháu đã hy sinh rất nhiều vì cháu. Ông hy vọng cháu có thể tôn trọng, nhận lại mẹ.
Cháu không phải hàng hóa để mọi người ném qua ném lại.
Phương Tinh Nghị không tức giận. Trước giờ anh luôn bình tĩnh khi có chuyện xảy ra, chỉ là sự lạnh lẽo trên người anh khiến người khác không nhịn được rút lui. Anh lạnh lùng nhìn thẳng ông cụ Phương, lạnh nhạt nói.
Ông nói hay rồi, bà ấy hy sinh rất nhiều vì cháu. Cháu là một con người mà ngay cả quyền được biết mọi chuyện cũng không có. Cháu luôn cho rằng mình là cô nhi được ông nhận về nuôi, trong lòng luôn cảm kích ông và nhà họ Phương vì Phương thị mà quên mình. Cháu điều tra thân thế cũng là muốn biết tại sao cháu bị vứt bỏ, có phải có hiểu lầm gì không? Nhưng giờ hai người nói với cháu mọi thứ đều là hoang đường.
Người mà anh đã gọi là ba hơn 20 năm qua lại là ông nội anh. Anh thật sự là người nhà họ Phương. Khi điều tra những chuyện nhà Kessin, lúc biết được thân thế của Hứa Cung Diễn, anh còn chế giễu anh ta. Nhưng không ngờ anh còn đáng thương hơn. Đến lúc này anh mới hiểu rõ tại sao ngày hôm đó Dương Yến lại khóc lóc nói chia tay với anh trong điện thoại. Cô nói rất dứt khoát vì cô sớm đã biết chuyện này rồi. Cô biết anh và Hứa Cung Diễn là anh em cùng mẹ khác cha. Chuyện này thật buồn cười. Miệng ông cụ Phương mấp máy. Tư Ngôn,
được rồi, con dâu thất lạc hơn 20 năm qua của ông đã trở về rồi, ông nên an ủi bái đi.
Phương Tinh Nghị nở nụ cười châm biếm, xoay người rời đi. Yến Cảnh Niên hoàn hồn, thu dọn máy móc xong cũng nhanh chóng đuổi theo. Cả người Phương Tinh Nghị toát ra sự lạnh lùng, ngay cả Yến Cảnh Niên cũng không dám đến gần. Hai người cách nhau một đoạn, anh không dám thở mạnh, lặng lẽ đi theo. Xe chạy thẳng đến Phương Thị. Phương Tinh Nghị xuống xe, anh bảo tài xế đưa Yến Cảnh Niên về nhà, vẻ mặt lạnh nhạt.
Không cần đi theo tôi, cậu chỉ cần biết những chuyện này không ảnh hưởng gì đến tôi.
Yến Cảnh Niên gật đầu, không nhịn được nói. Hình như tôi đã gặp bác gái ở đâu rồi.
Bà ấy tên là Mia Diệc.
Cái gì? Yến Cảnh Niên kinh hãi, bỗng ngẩng đầu lên nhìn Phương Tinh Nghị.
Vậy không phải là...
Người vợ thứ hai của Mia Khang Bình, cũng là mẹ của Mia Michael. Giọng điệu của Phương Tinh Nghị không dao động, giống như anh đang nói chuyện của người khác.
Trước đây, bà ấy còn gả cho một người đàn ông tên là Bác Nội Nhĩ, Khắc Tư Lợi Nhĩ, là ba của Hứa Cung Diễn.
Anh nói xong thì rời đi. Còn Yến Cảnh Niên ở trong xe thì vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Phương Tinh Nghị. Trên đời này sao lại có chuyện hoang đường như thế? Ngày đó về nhà họ Phương biết được một số chuyện bao gồm cả thân thế nhưng không ảnh hưởng gì đến Phương Tinh Nghị. Ngoài việc ban đầu anh mới tức giận khi đến công ty làm việc vẫn xử lý tổ chức cuộc họp như bình thường. Trong khoảng thời gian này, ông cụ Phương gọi cho anh mười mấy cuộc nhưng anh đều không nghe. Mãi đến ngày thứ năm, trợ lý Tư ôm một chiếc hộp lớn vào phòng tổng giám đốc. Hình như đồ trong chiếc hộp hơi nặng, trợ lý Tư ôm rất tốn sức. Khi bước vào thì cẩn thận để nó lên bàn, đưa cho anh hai tập tài liệu. Tổng giám đốc Phương, đây là đơn chuyển nhượng mã thế giới, là đơn chuyển nhượng giao quyền quản lý của Old Moon. Đối với vẻ mặt lạnh lùng của Phương Tinh Nghị, trợ lý Tư thận trọng nói. Anh đang vùi đầu xử lý công việc, dường như không nghe thấy lời anh ta nói. Trợ lý Tư lặng lẽ đứng ở đó. Anh không biết chuyện xảy ra ở nhà họ Phương vào 4 ngày trước, nhưng vừa khéo Dương Yến lại rời đi. Trợ lý Tư cho rằng việc rời đi của cô ấy đã làm tổng giám đốc Phương trở nên lạnh lùng. Khoảng 10 phút sau, Phương Tinh Nghị mới nhúc nhích ngón tay thon dài, tùy ý lật hai tập tài liệu, ánh mắt rơi vào chữ ký xinh đẹp bên dưới. Tối tăm. Anh liếc nhìn chiếc hộp lớn, dường như biết bên trong là thứ gì, cười lạnh. Cô ấy đúng là nói được làm được, trước khi đi vẫn không quên trả đồ về đây. Đây là định không về nữa sao? Trợ lý Tư nghe thấy giọng điệu tức giận của ông chủ nhà mình thì bất giác run lên, cúi đầu nhìn tập tài liệu. Tổng giám đốc Phương à, không chỉ là như vậy đâu. Trợ lý Tư thầm nói, khốn kiếp, mình đúng là xui xẻo. Mỗi lần tổng giám đốc Phương và cô Dương có chuyện, anh là người chạy việc cho cả hai người, cuối cùng người chịu khổ vẫn là anh. Làm trợ lý thật khó mà. Anh hít sâu một hơi, trợ lý Tư run rẩy để một tờ đơn trước mặt Phương Tinh Nghị, nhắm mắt nói. Tổng giám đốc Phương, đây là đơn từ chức của cô Dương. Cô ấy đã ký tên rồi.
Nói xong, anh cảm thấy trong nháy mắt tổng giám đốc đã biến thành kho lạnh hầm băng mấy chục độ, khiến người khác lạnh đến mức run rẩy. Đúng vậy, cô Dương lại từ chức trong Phương Thị lần hai, có kích thích không? Sắc mặt Phương Tinh Nghị thâm trầm. Cô đơn phương chia tay, còn trả đồ về đây, giờ lại từ chức bên Phương Thị, cô muốn cắt sạch quan hệ với anh sao? Anh là hàng hóa ư, bị tất cả mọi người ném qua ném lại như vậy. Lại trôi qua mười mấy phút nữa, tổng giám đốc vẫn không nói gì, sự ngột ngạt vô hình bao trùm khắp văn phòng. Bắp chân trợ lý Tư vẫn luôn run rẩy, sắp không chịu được nữa. Trong lòng anh thầm khóc, nói thầm, tổng giám đốc Phương, tốt xấu gì anh cũng nói một câu đi. Cút ra ngoài. Hình như trợ lý Tư nghe anh nói nhưng không dám tin, ngẩng đầu nhìn Phương Tinh Nghị, thấy vẻ mặt anh lạnh lùng thì sống lưng phát lạnh. Tổng giám đốc Phương, anh vừa... Phương Tinh Nghị không ngẩng đầu lên nói. Tôi bảo cậu cút ra ngoài. Dạ vâng. Trợ lý Tư như nhận được đặc xá, bước chân đi nhanh như gió, nhanh chóng đã ra khỏi văn phòng. Văn phòng tổng giám đốc chỉ còn lại mình anh. Qua một lúc sau, Phương Tinh Nghị mới nhúc nhích. Anh mở chương trình kiểm tra định vị trên chiếc nhẫn mà trước đây anh đã tặng Dương Yến để phòng thân. Bánh răng cưa trên máy tính chuyển động mấy lần rồi mở ra tự động tìm kiếm. Rất nhanh đã định vị một khách sạn tên là Lock TT, quận Reva ở nước F. Phương Tinh Nghị nhìn địa chỉ này thì trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên ở nước F, anh biết rõ mục đích Dương Yến dẫn Hứa Cung Diễn đến nước F là gì. Không ngờ tốc độ của cô lại nhanh như thế. Phương Tinh Nghị đè nén ngọn lửa giận trong lòng, tra được số điện thoại của khách sạn Lock TT thì gọi tới. Lúc đó cuối cùng Dương Yến dẫn Hứa Cung Diễn lênh đênh trên biển 6 ngày, cũng tới quận Reva ở nước F, cách nước Z 30.000 km. Hôm nay quận Reva có mưa lác đác, chỉ có 3 độ, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Đến khách sạn Lock TT, Dương Yến thấy có rất nhiều người đứng xếp hàng đăng ký. Cô không muốn Hứa Cung Diễn mệt nên bảo anh tới khu nghỉ ngơi, đợi mình làm thủ tục. Hứa Cung Diễn rời đi không bao lâu thì quay lại cầm một ly cacao nóng nhét vào tay cô. Tôi không sao, mấy ngày nay tôi đều uống thuốc, cơ thể rất tốt, tôi đợi cùng cô. Dương Yến gật đầu, nhấp một hớp cacao. Đợi gần 5 phút, cuối cùng cũng đến lượt họ, Dương Yến đưa hộ chiếu, lưu loát nói bằng tiếng Pháp. Tôi muốn thuê một căn phòng, ở đây 5 ngày. Cô đợi một lát, nhân viên lễ tân nhận hộ chiếu, mỉm cười lễ phép. Hai nhân viên lễ tân nhanh chóng làm thủ tục nhập cư cho Dương Yến. Điện thoại bên cạnh reo lên, những nhân viên khác đều bận. Cô nhân viên trước quầy lễ tân đó nghe máy. Xin chào, khách sạn Lock TT xin nghe. Xin hỏi anh tìm ai, tôi sẽ kiểm tra giúp anh. Cô nhân viên trao đổi với vị khách đó mấy câu, rồi nhìn màn hình máy tính, lại ngẩng đầu nhìn Dương Yến. Cô không hiểu sao mình lại bị nhìn nữa. Cô nhân viên nghe máy, thì nghe đi, nhìn cô làm cái gì. Giây tiếp theo, nhân viên lễ tân đã đưa điện thoại cho cô. Cô Dương Yến, có một anh họ Phương từ Nam Thành nước Z gọi tới, anh ấy bảo muốn nói chuyện với cô. Nam Thành, họ Phương. Phương Tinh Nghị. Dương Yến nghĩ mình đi thuyền, đường bộ bí mật, còn nhờ Quách Thường Phúc giúp đỡ, sao anh biết được nơi cô muốn đến chứ, còn gọi thẳng đến khách sạn. Cô giơ tay lên nhìn một chút, hiểu rồi. Cô quên trả lại nhẫn. Chiếc nhẫn mà Phương Tinh Nghị tặng, cô để phòng thân, có hệ thống theo dõi, đương nhiên anh biết cô đang ở đâu rồi. Hứa Cung Diễn không nghe thiếu một chữ, ngước mắt nhìn cô, không nói gì. Còn Dương Yến sau sự im lặng ngắn ngủi thì nghe điện thoại. Anh Phương. Chia tay rồi, xưng hô cũng phải đổi lại. Mia Diệc tới nhà họ Phương rồi. Giọng nói lạnh lùng của anh thông qua đường dây điện thoại truyền vào tai cô, dường như còn kìm nén sự tức giận. Anh đã biết mọi chuyện rồi. Tim Dương Yến chùng xuống. Muộn rồi. Cô vẫn tới muộn một bước, tin tức đã được Kỷ Gia Trí tiết lộ cho nhà họ Phương rồi. Cô nhắm mắt, lúc mở miệng, khoang miệng hơi cay đắng. Bao gồm chuyện anh và anh ấy. Đúng vậy. Phương Tinh Nghị cắt ngang lời cô. Chúng ta đã cam kết với nhau, không được lừa dối đối phương. Em đã gạt anh nhiều chuyện như thế, còn dẫn anh ta đi nước ép. Em xin lỗi. Phương Tinh Nghị cười lạnh, giọng nói có chút bi thương. Dương Yến, em không biết em là hạng người gì ư? Em cho rằng anh biết mọi chuyện rồi sẽ giết anh ta sao? Em đúng là ngu ngốc, tự cho mình là đúng. Anh không phải là đứa nhỏ 18 tuổi, anh rất lý trí. Nếu anh muốn báo thù, cũng phải giết ba của anh ta, hủy hoại gia tộc Kessin. Dương Yến nắm chặt điện thoại, nói nghẹn ngào. Anh ấy sắp chết rồi, em xin lỗi, em không thể trơ mắt nhìn anh ấy chết. Huống hồ anh ấy bị như vậy là vì em. Vậy nên em chọn trà đạp lên tình cảm của anh sao? Không phải. Dương Yến vội vàng phản bác, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, cầu xin anh. Phương Tinh Nghị, em muốn anh ấy sống tiếp. Muốn để anh ấy thử Isora. Em đã hỏi ai vị trí phòng thực nghiệm của Lão Tam? Là Lão Tam hay Lục Văn Thù?
Phương Tinh Nghị hỏi.
Có lẽ em không hỏi bọn họ. Nếu không thì bọn họ đã nói cho anh biết rồi. Là Lâm Thanh Dung, đúng không?
Dương Yến không lên tiếng. Sau sự im lặng ngắn ngủi, Phương Tinh Nghị cười lạnh giống như đang cố gắng kiềm chế.
Dương Yến, anh sẽ cho trợ lý Tư đi nước ép đón em. Nếu em quay về, anh sẽ xem như em chưa từng nói lời chia tay.
Anh hãy bảo Yến Cảnh Niên dùng Isora cho Hứa Cung Diễn.
Dương Yến, em đừng nói điều kiện với anh.
Phương Tinh Nghị trầm giọng nói.
Anh ta vô tội, chẳng lẽ anh có tội à? Anh không động vào anh ta đã đủ khoan dung lắm rồi, anh không phải thánh.
Dương Yến im lặng lắng nghe, vành mắt chua xót. Đương nhiên cô biết, trong chuyện này Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn đều không sai, anh cũng rất khoan dung lắm rồi, nhưng cô không thể để Hứa Cung Diễn chỉ sống được 3 tháng nữa. Hứa Cung Diễn vẫn luôn đứng cạnh cô, im lặng không nói gì, bỗng cúi người ho kịch liệt. Cô vừa quay đầu đã thấy anh dùng tay lau vết máu, trong lòng đau dữ dội. Cô nên để Hứa Cung Diễn sớm dùng Isora, nếu không anh ấy sẽ chết mất.
Xin lỗi, anh ấy đã không còn gì nữa rồi.
Dương Yến cố nén cảm giác không nỡ này, giọng nói run lẩy bẩy.
Em không thể để anh ấy chỉ còn sống 3 tháng nữa. Em xin lỗi.
Cô cúp máy. Mà Phương Tinh Nghị ở Phương Thị Nam Thành thì thất thần nhìn điện thoại, bên tai còn vang vọng giọng nói của cô, ánh mắt dần dần ngưng tụ thành khí lạnh, ngón tay đang run lên.
Hứa Cung Diễn không còn gì, chẳng lẽ anh có rất nhiều thứ sao?
Một lúc sau, Phương Tinh Nghị mới đặt điện thoại lên bàn, sắc mặt thâm trầm ký lên đơn từ chức của Dương Yến. Sau đó anh gọi cuộc nội tuyến, gọi trợ lý Tư vào phòng. Anh không còn nhỏ nữa, Dương Yến cũng vậy, cô muốn để cho Hứa Cung Diễn một con đường sống, anh sẽ tác thành cho cô. Tức giận nhưng không nổi nóng đập đồ đạc, cũng không mất lý trí. Muốn chia tay, vậy thì chia tay dứt khoát đi. Trợ lý Tư nơm nớp lo sợ bước vào, trong mắt Phương Tinh Nghị đã không còn ý lạnh, không có gì khác so với lúc trước. Phương Tinh Nghị đưa tài liệu cho anh ta, lạnh lùng căn dặn.
Đơn từ chức của cô Dương giao cho bộ phận nhân sự đi, làm bài kiểm tra đối với nhân viên bên bộ phận R, xem bọn họ thích hợp với ngành gì thì sắp xếp cho bọn họ.
Tổng giám đốc Phương, anh muốn giải tán bộ phận R sao? Trợ lý Tư ngạc nhiên. Trước đây khi Dương Yến từ chức, Phương Tinh Nghị cũng chưa bao giờ nói bỏ bộ phận này, anh vẫn giữ lại chờ khi Dương Yến quay về tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc, nhưng lần này thì anh thẳng tay yêu cầu bỏ bộ phận này. Đây có phải là ý nói tổng giám đốc Phương và cô Dương đã chính thức chia tay rồi sao, và cũng không có dự định để cô Dương quay trở lại? Trợ lý Tư nhìn Phương Tinh Nghị rồi cẩn thận lên tiếng.
Tổng giám đốc Phương, phụ nữ thường hay tính khí nắng mưa thất thường, anh dỗ ngọc một chút thì tôi nghĩ cô Dương sẽ trở lại về mà.
Trợ lý Tư, Phương Tinh Nghị nhìn thẳng anh với ánh mắt sắc bén và lên tiếng.
Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, biết tôi là người như thế nào. Còn nữa, cậu gần đây hơi nhiều lời rồi đó.
Trợ lý Tư liền cúi đầu.
Xin lỗi tổng giám đốc Phương, là tôi quá nhiều chuyện.
Chờ khi trợ lý Tư chuẩn bị bước ra ngoài, Phương Tinh Nghị lại lạnh lùng nói thêm.
Nhắn bên nhân sự hủy dữ liệu của Dương Yến, từ giờ trở đi cô ta không còn liên quan đến Phương Thị nữa.
Vâng, tổng giám đốc Phương. Vừa bước ra khỏi văn phòng của tổng tài, sắc mặt của trợ lý Tư trùng xuống, trong đầu anh thắc mắc suy nghĩ. Cô Dương sao lại chia tay với tổng giám đốc Phương mà còn chia tay tuyệt tình đến như vậy? Trợ lý Tư đi theo Phương Tinh Nghị nhiều năm như vậy, hiểu anh ấy là người như thế nào, hoặc ít ra thì về mặt tình cảm, anh ấy cũng rất chung thủy. Anh chứng kiến Phương Tinh Nghị từng ngày bị Dương Yến ảnh hưởng, cảm xúc mỗi ngày biến hóa thay đổi hơn, nụ cười trên gương mặt cũng nhiều hơn, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy chút dịu dàng trong ánh mắt của Phương Tinh Nghị. Thời gian trước, trợ lý Tư đi công tác ở RB, anh đã chứng kiến tình cảm của hai người họ. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy tổng giám đốc Phương vì cô Dương mà bị thương và ra sức chèn ép một người. Và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tổng giám đốc Phương vốn không thích nhộn nhịp lại vì một câu nói trong trò chơi mạo hiểm mà kéo theo mọi người bước lên sân khấu với sự theo dõi của rất nhiều người. Tổng giám đốc Phương hát bài Perfect tặng cho cô Dương. Nếu những điều này không gọi là yêu thì gọi là cái gì đây?
Tổng giám đốc Phương ngày hôm đó trở về nhà rồi quay lại công ty thì dáng vẻ đã trở nên lạnh nhạt.
Sao vậy ta? Trợ lý Tư tự nói với mình, anh cảm giác hôm đó ở nhà tổng giám đốc Phương đã xảy ra chuyện gì đó.
Trợ lý Tư, cô thư ký vội vàng đi tới.
Sảnh lớn dưới lầu có người phụ nữ họ Lê nói muốn gặp tổng giám đốc Phương, cũng không có hẹn trước, anh xem phải xử lý làm sao.
Trợ lý Tư giật mình liền hỏi lại.
Là giám đốc Lê quay về hay sao?
À không phải,
cô thư ký lắc đầu.
Bà ấy họ Lê nhưng không phải là giám đốc Lê, cũng lớn tuổi rồi mà cũng không biết đến đây để làm gì. Tôi thấy tay bà ấy có cầm cái cà mên.
Tôi biết rồi, để tôi đi xem.
Trợ lý Tư đoán chắc là mẹ Dương nên liền tức tốc đi vào thang máy xuống sảnh lớn. Vừa xuống đến sảnh lớn, trợ lý Tư nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng nhìn thấy người phụ nữ tay cầm cặp lồng, đứng hơi co người. Đúng là mẹ của Dương Yến rồi. Trợ lý Tư liền chạy nhanh qua đó. Bác, sao bác lại đến đây?
Tôi hôm nay không có việc gì làm nên qua đây xem thử.
Mẹ Dương nhìn thấy anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Bà đưa cặp lồng và hai chai rượu nho cho trợ lý Tư. Đây là canh giò heo rong biển, phiền cậu chuyển cho tổng giám đốc Phương. Còn đây là rượu nho, An An nói cậu thích uống. Rượu nho mới ngâm thì chưa thu được, cho nên chỉ được bao nhiêu đây thôi, mong cậu đừng chê cười.
Không, không, sao lại dám chê được? Trợ lý Tư liền nhanh tay đón nhận và cười nói. Bác còn nhớ con mà còn tặng đồ cho con nữa thì con đã cảm động lắm rồi, để con đưa bác lên trên đó.
Không cần lên đó đâu, tôi đến tìm cậu mà.
Mẹ Dương phải phẩy tay ngại ngùng nói.
Cậu có biết Tư Ngôn và An An thế nào rồi không? Có phải bọn nó chia tay nhau rồi không?
Trợ lý Tư giật mình cố nở nụ cười.
Sao bác lại hỏi như vậy?
Mẹ Dương thở dài nói. Tuần trước An An gọi điện cho tôi, nói con bé phải ra nước ngoài một thời gian. Tôi chưa kịp hỏi lại gì thì nó đã cúp máy. Sau đó tôi có gọi lại mấy lần thì đều trong trạng thái tắt máy. Tôi nghĩ lần đó nó gọi điện có vẻ như là tâm trạng không ổn lắm. Có phải cãi nhau với Tư Ngôn rồi không?
Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.
Trợ lý Tư ra vẻ nghiêm túc nói với bà. Tổng giám đốc Phương và cô Dương đang rất bình thường mà. Cô Dương vì công việc nên phải ra nước ngoài một thời gian. Bác lo xa quá rồi.
Là như vậy sao?
Trợ lý Tư gật gật đầu cười híp mắt nói.
Bác à, con mỗi ngày đều đi theo tổng giám đốc Phương, chuyện của hai người họ chẳng lẽ con không biết sao? Bác đừng lo nữa, hai người họ vẫn là ổn mà.
Nghe cậu nói vậy tôi cũng thấy yên tâm. Lúc chuẩn bị rời đi, hình như mẹ Dương chợt nhớ ra điều gì, bà gọi trợ lý Tư lại rồi hỏi anh có quen ai biết về thêu dệt không. Trợ lý Tư nghĩ rằng mẹ Dương muốn phát triển nghề tay trái, cho nên anh rất ân cần giới thiệu những người làm trong công ty thêu dệt truyền thống dưới trướng của Phương Thị cho bà, rồi sau đó còn đích thân đưa bà ra khỏi Phương Thị. Anh nhìn cặp lồng giữ nhiệt trên tay mình, rồi thở dài do dự khi nghĩ đến tổng giám đốc Phương lạnh lùng của anh. Có vẻ như tổng giám đốc Phương và cô Dương đã chính thức chia tay rồi thì phải, vậy canh giò heo rong biển này làm sao đây? Đưa hay không đưa cho tổng giám đốc Phương đây? Dương Yến biết cuộc điện thoại đó đã chính thức cắt đứt tình cảm của hai người họ, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, vì cô nợ Hứa Cung Diễn quá nhiều, cô không muốn nhìn thấy anh gặp chuyện không hay. Cô bình tĩnh lại và bỏ lại những chuyện đó ra sau. Từ sau khi đến nước F, sắc mặt của Hứa Cung Diễn đúng là có chuyển biến tích cực. Trước đây mỗi ngày anh ho nhiều mà còn ho ra máu nữa, giờ thì đã giảm bớt rất nhiều. Dương Yến cũng cảm thấy đỡ lo hơn. Dương Yến xem lại bản đồ mà Lâm Thanh Dung đưa cho cô. Cô phải tìm cho ra phòng thí nghiệm. Hứa Cung Diễn nói muốn đi chung với cô, nhưng cô đã kiên quyết từ chối. Ra Bắc mấy ngày nay rất lạnh, lại còn thường xuyên trời mưa, nhiệt độ ban ngày cũng chỉ khoảng 4-5 độ. Cô sợ không khí ẩm lạnh sẽ làm bệnh tình của anh nghiêm trọng thêm, cho nên cô bắt anh phải ở lại khách sạn, tĩnh dưỡng. Phòng thí nghiệm hiển thị lẻ tẻ ở các góc của khu Gia Bắc. Vì để cho tiện đi lại nên Dương Yến đã thuê hẳn chiếc xe riêng, rồi cô dò theo bản đồ mà đi tìm. Cô lái xe từ sáng đến tối, tìm được từng căn phòng thí nghiệm ẩn trong các khu, nhưng lại không tìm được phòng thí nghiệm của Yến Cảnh Niên. Dương Yến biết Yến Cảnh Niên phục vụ cho nước L cũng có chút danh tiếng trong quốc tế, các nghiên cứu cũng được công nhận. Cô đã từng nghĩ đến việc hỏi một nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về phòng thí nghiệm của Yến Cảnh Niên đang ở đâu. Nhưng mà họ cũng chỉ cho biết là có quen biết nhau. Các phòng thí nghiệm thường có trao đổi thông tin nghiên cứu cho nhau. Nhưng mà với thông tin cá nhân như là tên gọi hay địa chỉ thì họ bảo mật nên cô đành phải tự đi tìm. Dương Yến đành phải từ bỏ. Trong lúc cô đang tập trung tìm kiếm phòng thí nghiệm thì thời gian trôi qua rất nhanh. Lại tìm kiếm cả ngày ở bên ngoài mà vẫn không có thu hoạch gì. Vì trời đã tối cho nên cô đành quay xe đi về khách sạn. Về đến khách sạn, cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô phát hiện ở sảnh lớn của khách sạn có dán nhiều chữ Phúc, nhìn không gian rất náo nhiệt. Thế ra là do mùa xuân của nước Z sắp đến rồi. Dương Yến đáp thang máy đi vào trong, nhìn con số nhảy liên tục trên thang máy, cô xoa phần thái dương của mình rồi nghĩ trong đầu. Cô theo Hứa Cung Diễn đến nước F đã gần nửa tháng, nhưng lại không tìm được gì. Thậm chí từng có lúc sốt ruột quá, cô còn nghĩ đến gọi điện thoại cho Yến Cảnh Niên để hỏi địa chỉ của phòng thí nghiệm. Nhưng có điều, ngay khoảnh khắc cô bấm nút gọi thì ngay lập tức cô lại bỏ cuộc. Điều cô sợ là Yến Cảnh Niên đồng ý, như vậy thì coi như cô lại mắc nợ Phương Tinh Nghị. Hơn nữa, cho dù là Phương Tinh Nghị nói anh sẽ không làm gì Hứa Cung Diễn, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không dạy mà giúp anh có được cơ hội sống. Nhưng Hứa Cung Diễn cũng không còn nhiều thời gian. Nghĩ đến những điều mà người đàn ông ngu ngốc này hứng chịu giúp mình, bất chợt Dương Yến cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Rất nhanh, Thang máy đã đến tầng cô ở. Cô vừa bước về phòng vừa lau nước mắt trên mặt. Cô cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình rồi mới quẹt thẻ vào phòng. Vừa vào cửa thì Dương Yến đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Cô tưởng là Hứa Cung Diễn đã gọi bữa tối lên phòng, nhưng khi cô bước vào bên trong phòng ăn mới phát hiện ra trên bàn bày đầy món ăn, đồng thời bóng dáng người đàn ông đang bận rộn liên tục trong bếp xuất hiện trước mắt cô. Mùi hương quen thuộc và món ăn quen thuộc khiến cho Dương Yến sửng sốt lúc lâu. Hứa Cung Diễn, những món này đều là anh nấu sao? Em về rồi sao? Hứa Cung Diễn quay đầu lại nhìn cô rồi tiếp tục bận bịu với món đang nấu. Hôm nay là giao thừa của nước Z, chỗ của em không phải có tập tục ăn cơm đoàn tụ đêm giao thừa sao? Anh sợ đồ ăn ở khách sạn em ăn ngán rồi, nên anh nhờ nhân viên khách sạn mua giúp ít thực phẩm rồi tự mình anh nấu. Không biết có hợp khẩu vị của em không? Bất chợt, khóe mắt Dương Yến hơi cay cay, cô cố tỏ vẻ bình thản nói. Em không biết anh lại biết nấu ăn ngon như vậy. Ôi, ngửi thấy mùi thấy thơm quá, chắc là ngon lắm đây, để em nếm thử xem. Nói xong cô liền cầm đũa lên. Cô thử món cà chua xào thì thấy Hứa Cung Diễn bê nồi súp ra, cô đưa ngón tay cái về hướng anh. Mùi vị ngon quá, chắc em phải đổi tên kêu anh là đầu bếp Hứa quá. Thấy cô có vẻ thích như vậy, mặt Hứa Cung Diễn cũng để lộ ra nụ cười vui. Anh múc chén súp đưa cho cô. Trước khi ăn cơm, ăn miếng súp đi. Vâng. Là súp nấm phô mai, chén súp có màu trắng của phô mai, mùi vị rất tươi ngon. Bên cạnh mùi vị béo ngậy của phô mai còn có cả mùi thơm của nấm. Dương Yến nếm thử hai muỗng rồi bắt chợt ngây người. Đây không phải là lần đầu tiên cô uống loại súp này, mùi vị rất quen thuộc, giống như cô đã uống ở đâu rồi. Các bạn vừa theo dõi tập 46 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.